Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, có quy đức lớn, phát ra từ âm không ngăn ngại, khéo khai ngộ những lỗi lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sanh, khiến cho chúng tôi ngày nay thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu, bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến bản tính chân như của đất liền, cỏ cây, các loài mái động, tức là chân thể thành Phật của Như Lai. Thể tính của Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, loài người và trời? Bạch Thế Tôn, những đạo đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí giả dối của chúng sanh sinh khởi ra? Bạch Thế Tôn, như Tỷ Khưu Ni bảo Liên Hương giữ Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng, làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, không có nghiệp báo. Phát ra lời nói ấy rồi, trước hết nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt bị lửa đốt cháy, xa vào địa ngục vô gián. Như Đại Dương Lưu Ly, Tỷ Khưu Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càng tất cả các pháp đều rỗng không mà thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định, hay là tự nhiên khi các người kia sinh nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sanh trì giới, nghe nghĩa quyết định, vui mừng tôn trọng, kính cẩn giữ gìn không phạm. Phật bảo ông A Nan,
hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sanh không mắc tà kiến. Nay ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan, tất cả chúng sanh thật vốn chân tánh thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sanh ra, vì thế chia ra có phận trong và phận ngoài. A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sanh, nhân các lòng ái nhiễm phát khởi ra vọng tình, tình chứa mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy. Vậy nên, chúng sanh tâm nhớ thức ăn ngon, thì trong miệng nước chảy ra, tâm nhớ người trước, hoặc thương, hoặc giận, thì trong con mắt lệ tràn, tham cầu của báo, thì trong tâm phát ra ái duyên, cả mình đều trơn sáng, tâm dính vào việc dâm dục, thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra. A Nan, các cái ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà sa đọa, ấy gọi là phận trong. A Nan, phận ngoài tức là ngoài phận của chúng sanh, nhân các lòng phát ngưỡng, phát minh ra những lý tưởng, tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những thắng khí. Vậy nên chúng sanh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trì chú ấn, con mắt ngó hùng dũng nghiêm nghị. Tâm muốn sinh lên cõi trời, chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thắng cảnh thầm hiện ra, thờ vị thiện tri thức, tự khinh rẻ thân mệnh mình. A Nan, các tưởng đó tuy khác, nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. A Nan, tất cả thế gian, sống chết nối nhau, sống thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác, khi gần mệnh chung chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời đồng thời liền hiện ra, cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh lên các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên thì có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ thập phương chư Phật, theo nguyện mà giảng sinh. Tịnh ít tưởng nhiều, cất lên không xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ dương, phi hành giả xoa, địa hành la sát, đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới, hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó, chính mình được ở dưới pháp tọa Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên, không đọa xuống, thì sanh nơi nhân gian, tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều, tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mé quả luân chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm nghìn kiếp, không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu qua quả luân và giữa giao giới phong luân và quả luân, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, hai thứ địa ngục. Thuần là tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ, nếu trong tâm chìm sâu đó lại có quỷ bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tính thí, lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sanh vào địa ngục A Tỳ thập phương. Theo ác nghiệp gây ra, tuy tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ sẵn. A Nan, những điều như thế đều do nghiệp báo các chúng sanh kia tự chiêu cảm lấy, như gây 10 tập nhân thì chịu 6 giao báo. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi. Như thế nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ví như có người lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra, hai cái tập khí đốt nhau, nên có những việc dường sát trụ đồng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc dâm dục, đồng gọi là lửa dục. Bồ Tát đối với dâm dục tránh như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng, làm cho nẻ nứt, ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau nên có những sự tra tra, ba ba, la la, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc tham cầu quá nhiều, đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham tránh như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh ỷ thế với nhau, dông ruổi không thôi, như thế nên có sự bôn ba sôi nổi, chứa lại thành nước, ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau, nên có các việc sông quyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét lòng ngã mạn, đồng gọi là uống nước si mê, Bồ Tát đối với ngã mạn tránh như vực thẳm lớn. Bốn là tập quán nóng giận, xung đột cùng nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nổi nóng, phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc. Vì thế nên có núi dao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm, những búa, những vớt, những thương, những cưa. Ví như có người bị hàm quan thì sát khí nổi lên, hai tập khí đập nhau, nên có các sự thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự nóng giận, đồng gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận, tránh như tránh chém giết. Năm là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Ví như nước thấm ruộng thì có cây lớn lên. Hai tập khí kéo nhau, nên có các sự gông, cùm, xiềng, xích, roi, gậy, hoa, bổng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự giả dối, đồng gọi là sàm tặc. Bồ Tát đối với sự gian dối, sợ như beo sói. Sáu là tập quán lừa gạt, lừa dối với nhau, phát sinh phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế nên có bụi đất, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp không sạch, như bụi theo gió, không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự lừa gạt, đồng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc. Bảy là tập quán thù quán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng hận. Như thế nên có quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc, như người hiểm độc ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, gieo, ôm. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù quán, gọi là quỷ vi hại. Bồ Tát đối với sự thù quán như uống rượu độc. Tám là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ, phát sanh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, đông như người đi đường, qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi, gạn xét, cứu tra cho rõ, và những đồng tử thiện ác, tay cầm sổ sách biện bạch cãi giả. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét ác kiến đồng gọi là kiến khanh. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng như đứng bên hố độc, chính là tập quán du dạ, làm hại cho nhau, phát sinh sự du bán, như thế nên có hợp trơn, hợp thạch, cối nghiền, cối sai, ví như kẻ sàm tặc áp bức du quan người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các sự áp giải, đè đập, ép quyết, tuốt mình. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự du dạ, đồng gọi là sàm hổ. Bồ Tát đối với sự du dạ như bị sấm sét. 10 là tập quán kiện thưa cãi vã lẫn nhau, phát sanh sự che đậy. Như thế nên có gương soi, đuốc chiếu như giữa ban ngày không giấu bóng được. Hai tập khí phô bài lẫn nhau nên có ác hữu, nghiệp kính, quả châu, phơi bài nghiệp xưa, đối nghiệm các việc. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự che đậy gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao lội trong biển lớn. Thế nào là sáu giao báo? A Nan, tất cả chúng sanh sáu thức gây nghiệp nên ác báo chuốc lấy đều từ sáu căn mà ra. Các ác báo từ sáu căn ra như thế nào? Một là giao báo về thấy, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là thấy sáng thì khắp thấy nhiều thứ vật dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối lặng, vậy không thấy gì, sinh ra hoảng hốt vô hạn. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm giạt dầu sôi, làm nước đồng chảy. Đốt hơi thở thì có thể làm khói đen, lửa đỏ. Đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt. Đốt cảm xúc thì có thể làm tro nóng, lò than. Đốt tâm ý thì có thể sanh ra sao lửa rưới khắp, làm rung động cả cõi hư không. Hai là giao báo về nghe, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết sa xuống theo dòng ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần rối loạn. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ, không nghe gì, thần thức chìm liệm. Sóng nghe như thế rót vào cái nghe thì có thể làm trách, làm hỏi. Rót vào cái thấy thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, rưới các sâu độc đầy khắp thân thể. Rót vào các vị thì có thể làm mũ, làm quyết, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc thì có thể làm con súc, làm con quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Rót vào ý nghĩ thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. Ba là giao báo về ngửi, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ngửi ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy hơi độc đầy dãy xa gần. Thần thức người chết từ dưới đất trỗi lên, vào ngục vô gián phát hiện ra hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi dữ xông tột bực, làm cho tâm rối loạn. Hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt, không thông, nằm chết giấc dưới đất. Hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở, thì có thể làm thông, làm ngạt. Xông vào cái thấy, thì có thể làm lửa, làm đuốc. Xông vào cái nghe, thì có thể làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi. Xông vào cái vị, thì có thể làm đói, làm ngấy. Xông vào cái cảm xúc, thì có thể làm xấu, làm nát, làm núi thịt lớn, có trăm ngàn con mắt hút ăn không cùng. Xong dầu ý nghĩ, thì có thể làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá, bay lên đánh nát thân thể. Bốn là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung trước hết, thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới, thần thức người chết từ dưới tung lên, mắt lưới treo ngược đầu xuống, vào ngục vô gián phát ra hai tướng. Một là nuốt vào thì kết thành giá lạnh làm nứt nẻ thân thể. Hai là mửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt rụi xương tủy. Dĩ báo như thế, qua cái nếm thì có thể làm nhận, làm chịu. Qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy. Qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén. Qua hơi thở thì có thể làm đồng sắt lớn che khắp cõi nước. Qua cảm xúc thì có thể làm cung, làm tên, làm nỏ, làm bắn. Qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay từ trên không rưới xuống. Năm là giao báo về xúc, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp xúc ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, không còn đường ra. Thần thức người chết thấy thành sắc lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói, sư tử, ngục tốt, đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là hợp xúc, thì núi kẹp ép mình, xương thịt nát ra máu. Hai là ly xúc, thì dao gươm chạm vào mình, tim gan cắt xẻ. Xúc báo như vậy, qua cái xúc thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm nung. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì có thể làm trùm, làm đẩy, làm tra, làm trói. Qua cái nếm thì có thể làm cài, làm kìm, làm chém, làm chặt. Qua ý nghĩ thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Sáu là giao báo về ý nghĩ, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước. Thần thức người chết bị thổi lên trên, không xoay rơi theo gió, xa vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là không biết, tột mê, thì quan mang, rủi chạy không thôi. Hai là không mê, hay biết, thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đau buốt không chịu nổi. Ý báo như thế, kết vào ý nghĩ thì có thể làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa. Kết vào cái nếm thì có thể làm kêu la to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Kết vào cái cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. A Nan, thế gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục. Nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sanh tạo ra. Nếu các chúng sanh, 6 căn đồng tạo nghiệp dữ, thì vào ngục A Tỳ, chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra nghiệp dữ đã làm, gồm cả cảnh và căn, thì người ấy vào 8 ngục vô gián. Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm, thì người ấy vào thập bát địa ngục. Không đủ cả 3 nghiệp thân khẩu ý, hoặc trong ấy chỉ làm một việc sát, hoặc một việc đạo, thì người ấy vào trong tam thập lục địa ngục. Chỉ có một căn riêng làm một việc, thì người ấy vào nhất bách bát địa ngục. Do những chúng sanh ấy riêng gây ra nghiệp, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy. Đó đều do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có. Lại nữa, A Nan, các chúng sinh đó, nếu không phải gây tội chê phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, quỷ bán niết bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp, đền tội hết rồi, thì chịu những hình quỷ. Nếu nơi bản nhân do tham vật mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vật thành hình gọi là quái quỷ. Do tham sắc mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp gió thành hình gọi là bạc quỷ. Do tham dối trá mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp giống súc thành hình gọi là mỹ quỷ. Do tham nóng giận mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con sâu thành hình gọi là cổ độc quỷ. Do tham thù oán mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp giận suy kẻ thù mà thành hình gọi là lễ quỷ. Do tham ngã mạn mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp khí thành hình gọi là ngã quỷ. Do tham lừa gạt mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp u ẩn thành hình gọi là áp quỷ. Do tham ác kiến mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp tinh hoa thành hình gọi là vọng lượng quỷ. Do tham du dạ mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp linh hiển thành hình gọi là dịch sử quỷ. Do tham bè phái che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con người thành hình gọi là truyền tống quỷ. A Nan, những người đó đều vì thuần tình mà đọa lạc, khi lửa nghiệp đốt sạch rồi thì lên làm quỷ. Như thế đều do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính Bồ Đề thì nơi tính diệu viên minh vốn không có gì. Lại nữa, A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tưởng cả hai đều thành không, thì mới ở nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ, quán đối gặp nhau, thân làm súc sanh để trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả những loài cửu trưng kỳ dị. Mị quỷ theo súc, súc chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hồ. Cổ quỷ theo sâu, sâu diệt báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài có độc. Lệ quỷ theo giận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài dung. Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo u ẩn tiêu báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm các loài chim mùa. Dịch sử quỷ theo sự linh hiển diệt báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm tất cả các loài hưu trưng. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sinh nơi thế gian phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. A Nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh ra loài súc trả hết nợ cũ, như thế đều do những nghiệp hư vọng của tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tánh Bồ đề thì các vọng duyên đó vốn không có gì. Như lời ông nói, bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Vương, Thiện Tinh Tỷ Khưu đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ. Nghiệp ấy không phải từ trên trời sa xuống, từ dưới đất phát ra và cũng không phải do người khác đưa tới, mà chính do vọng tưởng của tự mình gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Nơi tâm Bồ đề, đó chỉ là sự kết đông của vọng tưởng giả dối. Lại nữa, A Nan, các súc sanh ấy đền trả nợ trước, nếu trong lúc trả nợ, trả quá nợ cũ, thì những chúng sanh ấy trở lại làm người, đòi lại chỗ thừa. Nếu bên kia có sức, lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người, không rời bỏ thân người, mà hoàn lại chỗ thừa đó. Nếu không có phúc đức, thì phải làm súc sanh đền lại chỗ thừa. A Nan nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta thì đền đủ là xong. Còn như trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế thì đi đến ăn nhau, giết nhau, trải qua nhiều kiếp, số như di trần, cũng như bánh xe xoay dần, thay đổi bên cao, bên thấp, không có dừng nghỉ, trừ khi được phép Samatha hoặc gặp Phật ra đời, thì không thể thôi được. Nay ông nên biết loài chim kêu kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố. Giống cửu trưng kia khi trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quái dị. Những loài hồ kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Những loài có độc kia trả nợ cũ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nham hiểm. Những loài dung kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nhu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng gian hoa. Những loài hưu trưng kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia, trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. A Nan, bọn ấy trả hết nợ cũ, trở lại hình người, đều do từ vô thủy đến nay, điên đảo gây nghiệp, giai trả thừa thiếu, sinh nhau, giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp, thì ở trong trần lao, mái móc xoay dần mãi mãi, bọn ấy gọi là thật đáng thương xót.